tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 930 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội chúng ta kính mừng ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ Maria. Xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ từ Medjugorje ban xuống trên tất cả các quý thính giả cùng với gia đình và xin Đức Mẹ luôn luôn che chở, bảo vệ và chúc phúc cho tất cả quý vị. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay gồm những câu chuyện như sau. Câu chuyện thứ nhất, mẹ già rồi. Câu chuyện thứ hai, cô gái tử đạo. Câu chuyện thứ ba, Đức Bà Mỹ Quốc. Câu chuyện thứ bốn, chân phước tai ghi thấy các linh hồn. Câu chuyện thứ năm, xin Chúa tha thứ. Và thứ sáu là những lời hay ý đẹp. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện mẹ già rồi, hãy bao dung mẹ hơn. Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Khi chúng ta dần lớn lên, cũng là lúc bố mẹ ngày một già đi, cho đến khi họ mãi mãi rời xa chúng ta. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng ở vị trí hàng đầu. Không có bố mẹ, sẽ chẳng thể nào có chúng ta hôm nay. Thế nên đừng bao giờ oán thán bố mẹ. Thay vì oán thán, người làm con nên hiểu, nên đối đãi tử tế với bậc sinh thành. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bức thư đã khiến hàng triệu trái tim của con người phải thổn thức. Bức thư đã được cư dân mạng truyền tay rất nhanh, và quả thực nó đáng để đọc và suy ngẫm một cách nghiêm túc. Con của mẹ, một ngày nào đó, khi con nhìn thấy mẹ dần già đi, phản ứng chậm chạp, ngót quãng, sức khỏe cũng dần sa sút, xin con hãy nhẫn nại để hiểu và thông cảm cho ta. Khi mẹ ăn, tay có run rẩy làm thức ăn vương vãi, thậm chí không thể mặc được quần áo cho mình, xin con đừng cười ta. Con hãy nhẫn nại thêm một chút. Con có nhớ mẹ đã phải mất bao nhiêu thời gian để dạy con làm những việc này không? Mẹ đã dạy con ăn mặc thế nào cho đẹp. Khi mẹ lũ lẫn, nói đi nói lại một chuyện, xin con đừng ngót lời ta. Con hãy nghe ta nói, khi con còn nhỏ, ta đã phải đọc một câu chuyện cho con nghe không biết bao nhiêu lần, cho đến khi con nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Khi con nói chuyện với mẹ, đột nhiên mẹ không biết nên nói điều gì. Xin con cho mẹ một chút thời gian để suy ngẫm. Nếu ta vẫn không nhớ ra được, hãy đừng vội với mẹ. Điều quan trọng không phải là cuộc nói chuyện, mà chỉ là được ở bên cạnh con thôi. Khi ta không muốn tắm, con đừng trách ta. Con có nhớ lúc nhỏ, ta đã phải tìm biết bao nhiêu lý do thật hay để dỗ con đi tắm. Khi mẹ ra ngoài và không nhớ đường về, con đừng giận dữ, cũng đừng ném mẹ ra ngoài. Hãy chậm rãi đưa ta về nhà. Con còn nhớ lúc nhỏ đã bao nhiêu lần bị lạc đường về nhà không? và mẹ đã vô cùng lo lắng đi tìm con. Khi mẹ không còn minh mẫn nữa, vô ý đánh rơi cái bát, cái cốc. Con ơi, đừng mắng mẹ. Lúc con còn nhỏ, con vẫn thường hay làm đổ cơm và thức ăn xuống đất lắm đấy. Con còn nhớ chứ? Khi hai chân ta không còn nghe theo sự điều khiển, hãy đỡ mẹ một tay, giống như khi xưa ta đã giúp con đi những bước đầu tiên trong suốt cuộc đời. Khi mẹ dựa sát vào con, đừng cảm thấy cảm thương, giận dữ hay oán giận. Con cũng hay ghé sát vào mẹ, như xưa kia ta giúp con từng bước xây dựng cuộc đời mình. Rồi một ngày, con sẽ nhận ra rằng, dù mẹ có nhiều sai lầm đi nữa, mẹ vẫn cố gắng hết sức để mang đến cho con điều tốt đẹp nhất. Và khi mẹ khó nhọc duy trì hơi thở yếu ớt, con ơi, hãy ở bên đầu giường, nắm chặt tay mẹ, ở bên mẹ. Xin con đừng nghĩ gì mẹ không thể để lại cho con một chút di sản mà ghét bỏ, oán hận mẹ. Con phải biết rằng, để nuôi con thành người, để con có được một nền giáo dục tốt đẹp, mẹ đã phải vất vả đến mức nào. Đối diện với cái chết, mẹ sẽ lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu. Mẹ không nghĩ rằng thời khắc trước khi rời xa thế giới này lại đáng sợ đến thế. Nên mẹ chỉ có một nguyện vọng là con ở cạnh mẹ cho đến khi mẹ rời hẳn cõi đời này. Mẹ không muốn ra đi trong cô quạnh vì con là duy nhất của mẹ. Hãy hiểu cho mẹ, giúp mẹ, đỡ mẹ một tay, dùng tình yêu và sự nhẫn nại giúp mẹ đi hết cuộc đời. Mẹ sẽ bằng nụ cười và tình yêu bất biến cảm ơn lại con. Mẹ yêu con của mẹ. Trên đời này, trái tim người làm cha mẹ đáng thương lắm thay. Hãy tận hiếu với những người đã sinh thành, dưỡng dục để chúng ta có mặt trên cuộc đời này.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Cô gái tử đạo. Vài tháng trước khi chết, Tổng giám mục Fulton, địa phận Rochester, New York, trả lời câu hỏi của đài truyền hình quốc gia. Kính Tổng giám mục, cha đã cảm hứng được cho hàng triệu tín hữu trên khắp hoàn cầu. Vậy ai là người đã cho cha cảm hứng? Có phải là một giáo hoàng, không phải giáo hoàng, cũng không phải hồng y hay một giám mục nào khác? Nhưng người đã cho tôi cảm hứng là một cô bé 11 tuổi, người Trung Quốc. Và lúc đó, Tổng giám mục xin kể câu chuyện cô bé Trung Quốc này. Khi Cộng sản nắm chính quyền ở Trung Quốc, họ giam một linh mục trong chính nhà xứ của cha. Nhà xứ này ở gần nhà thờ của cha. Từ cửa sổ nhà mình ngó qua nhà thờ, cha kinh hoàng thấy các người Cộng sản đến phá nhà thờ. Họ xông lên bàn thờ, lòng đầy hận thù, họ phạm thượng đến nhà tạm, vứt chén thánh xuống đất, các bánh thánh rớt tung tóe dưới đất. Vào thời buổi bị bách hại, linh mục biết chính xác con số bánh thánh của mình trong chén thánh, 32 bánh thánh. Khi các người Cộng sản ra đi, có thể họ không thấy hoặc họ không chú ý đến một cô bé đang quỳ cầu nguyện ở dưới nhà thờ. Em đã chứng kiến tất cả cảnh này. Buổi tối, em trở lại nhà thờ, thoát được sự canh phòng của người canh gác trước nhà xứ. Em vào nhà thờ, em quỳ chầu một giờ, một hành vi yêu thương để đền bù cho hành động hận thù. Em tiến gần bàn thờ, quỳ xuống và bò bốn chân để nhận mình thánh Chúa. Vì thời đó, giáo dân không dùng tay để nhận mình thánh Chúa, mà mình thánh Chúa được linh mục đưa tận lưỡi. Mỗi ngày em đến giờ chầu thánh và rước Chúa Giêsu trong thánh thể bằng lưỡi. Một ngày nọ chỉ còn một bánh thôi và em rước như thường lệ, nhưng vô tình em đã gây tiếng động và người canh gác biết được.
ông này chạy đến sau lưng em và dùng báng súng đánh em cho đến chết. Từ cửa sổ phòng mình, mà cũng là phòng giam của mình, linh mục bàng hoàng chứng kiến cảnh tử đạo này. Khi tổng giám mục xin nghe câu chuyện này, ngài quá xúc động và ngài hứa với Chúa mỗi ngày cho đến chết ngài sẽ để ra một giờ để chầu mình thánh Chúa, một lời hứa ngài giữ trong vòng 60 năm tu hành. Ngài mất ngày 9 tháng 12 năm 1979 và chính trước nhà tạm của nhà nguyện riêng của mình mà người ta tìm thấy thi thể của ngài. Nếu em bé gái tử đạo người Trung Quốc làm chứng bằng chính đời sống của mình cho sự hiện diện đích thực và cao đẹp của thánh thể, thì một vị giám mục như mình cũng phải làm được như vậy. Từ đó, ước muốn duy nhất của ngài là đưa giáo dân về với thánh tâm bừng nóng của Chúa Giêsu trong thánh thể. Em bé này đã nêu gương cho giám mục lòng can đảm và sốt sắng chân thực mà giáo dân phải có đối với thánh thể. Đức tin đã có thể lấn lướt tất cả mọi nỗi sợ như thế nào, và tình yêu chân thật với Chúa Giêsu trong thánh thể đã thăng hoa đời sống của mình như thế nào. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Bà Mỹ Quốc. Vào thời gian từ 1955 đến 1985, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với tước hiệu Our Lady of America, có nghĩa là Đức Mẹ Mỹ Quốc. Mẹ hiện ra với một nữ tu dòng chiêm niệm tại vùng Fostoria, tiểu bang Ohio, đó là nữ tu Mildred Mary Newsill. Nữ tu Newsill nay đã qua đời nói rằng Đức Mẹ Maria muốn người ta đúc một bức tượng của mẹ và xin người ta rước kiệu tại đền thánh National Shrine tại thủ đô Washington DC. Nếu điều mà mẹ yêu cầu được thực hiện thì nước Mỹ sẽ có nền luân lý trở lại và đền thánh này sẽ trở nên một nơi xảy ra nhiều phép lạ. Lời yêu cầu của mẹ đã được gửi đi cho tất cả các hồng y và giám mục trên nước Mỹ. Đồng thời một lá thư được gửi cho vị bí thư của Đức Giáo Hoàng là ông Stanislaw. Thư có nội dung xin đúc tượng mẹ và xin giáo hội địa phương thánh hiến nước Mỹ cho mẹ để tránh các tai họa. Tuy nhiên, cuộc hiện ra này không được công nhận và lời yêu cầu của mẹ không được giáo quyền chú ý mà còn được xem như một ảo tưởng. Lá thư này xin mọi người hãy vinh danh mẹ là Đức Bà Mỹ Quốc và xin tất cả các giám mục của nước Mỹ cùng hiệp thông để thánh hiến nước Mỹ cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria, để xin mẹ bảo vệ đất nước Hoa Kỳ và thánh hóa nhiều linh hồn. Những lời đề nghị của Đức Mẹ dường như không ai quan tâm và chú ý. Đây là một thông điệp của Đức Mẹ vào ngày 13 tháng 10 năm 1956. Hãy bảo người ta hoàn thành việc này cách nhanh chóng và khiến nơi này trở thành một nơi hành hương. Trong một thông điệp khác vào năm 1957, Đức Mẹ nói: thời giờ trễ rồi, sự kiên nhẫn của con mẹ không kéo dài lâu đâu. Vào tháng 11 năm 1956, mẹ dạy sơ New Zealand một lời kinh đơn sơ: lạy mẹ Maria, bằng sự vô nhiễm và thánh thiện của mẹ, xin mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Năm 1957, mẹ nói thêm: hãy nói với các vị giám mục Hoa Kỳ là các con trung thành của mẹ rằng mẹ ao ước và mong muốn các ngài thi hành điều này. Hãy làm cho các ước nguyện của mẫu tâm vô nhiễm mẹ được thực hiện, hầu tạo dựng cho sự ngự trị vinh hiển của con mẹ trong trái tim mọi người, để cứu họ khỏi những roi đòn của thiên đàng bây giờ và mãi mãi. Nữ tu Mildred kể lại lời Đức Mẹ nói: Nếu mọi người làm việc sùng kính và đặt một tượng Đức Mẹ Mỹ Quốc ở thủ đô Washington, thì nước Mỹ sẽ có một vị trí thiêng liêng đặc biệt để chống lại các sự lãnh đạo bất chính và các biến cố xấu sẽ không xảy ra. Điều đặc biệt là cuộc hiện ra của Đức Mẹ bắt đầu vào năm 1956, vào ngày áp lễ mừng các thánh tử đạo Bắc Mỹ, đó là các thánh tử đạo tiên phong của Hoa Kỳ, theo lời kể của phát ngôn viên tổng tu chiêm niệm là nữ tu Joseph Therese, nay đã qua đời, thì lá thư đã được gửi đến Monsignor Dizis, nhưng không được chú ý. Đức Mẹ nói rằng nếu lời yêu cầu của mẹ được thi hành thì các phép lạ sẽ xảy ra như ơn hoán cải thiêng liêng. Nữ tu Miras qua đời ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2000 khi được 83. Bà đã để lại một tập sách gồm có các thông điệp và những thư đối thoại với Đức Tổng Giám Mục. Các thông điệp của mẹ Maria ngừng khoảng năm 1981, đó là năm mà Đức Giáo Hoàng Saint Paul thứ hai đến và các vụ án bắt đầu giảm đi. Kể từ năm 1985 đến trước năm 1955, dường như Đức Mẹ nói một cách rõ ràng về những vấn đề xảy ra trong giáo hội vào thứ bảy tuần thánh năm 1981. Mẹ nói với Sơ Nưu Dư như sau: có nhiều hành động trái với thiên nhiên được hành xử nhân danh tình yêu, việc làm của sự dữ được ngụy trang như những việc khác. Ngay cả một số các linh mục và nữ tu cũng bị liên hệ với việc xấu này mà không biết được các hậu quả ghê tởm của nó. Linh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chúa cho chân phước thay vì thấy số phận các linh hồn. Chân phước Anna Maria Thaigi tuy là một giáo dân thường, nhưng bà được Chúa ban cho một trái cầu treo lơ lửng bên cạnh bà. Nhờ trái cầu này mà bà biết được rất nhiều điều kỳ diệu. Một trong những điều tốt lành ấy là bà có thể biết được số phận của những người đã chết, nhưng bà không bao giờ cho ai biết tên của những linh hồn bị trầm luân hỏa ngục. Khi Đức ông Natalie nói rằng những linh hồn đã xa hỏa ngục thì chúng ta không cần phải giữ đức ái với họ nữa, thì bà trả lời rằng các thân nhân và bạn hữu của linh hồn ấy còn ở trái đất và họ có quyền giữ thể diện. Bà thấy linh hồn một vị linh mục đã chịu bao nỗi gian truân để cứu giúp người hành khất, nên ngài được Chúa ban cho những ơn lành khác. Bà thấy một vị có chức trọng trong hàng giáo phẩm là người hoạt động mạnh, giảng thuyết hay và hăng say phục vụ, nhưng ngài chịu đau khổ nhiều ở luyện ngục, bởi thay vì tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa thì ngài chỉ tìm danh tiếng cho riêng mình. Bà thấy một người bạn đã có nhiều ơn lành siêu nhiên, nhưng người này chịu đau khổ trong luyện ngục vì không biết thinh lặng giữ các ân huệ của mình. Bà quen hai vị tu sĩ đều còn ở luyện ngục, một người chết trong hương thơm thánh thiện, một người thứ hai có danh tiếng là vị giám đốc. Tuy nhiên, người thứ nhất hay dính bén đến những sự phán đoán riêng tư, còn người thứ hai thì ít để ý đến mục vụ của mình. Bá tước X đã chết vào hai ngày trước đó. Ông được cứu thoát dù ông có cuộc sống bê bối, bởi vì ông đã tha thứ cho kẻ thù của ông. Tuy nhiên, ông phải đền tội lâu năm trong luyện ngục vì những thói xấu của ông. Một người môn đệ của bà Anna có nhiều đức tính, nhưng bị kết án và trừng phạt vì ông ta đã nịnh bợ những người có quyền thế. Bà thấy số phận dành cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12, và sau khi ngài chết rồi, bà thấy linh hồn ngài giống như viên ngọc màu đỏ chưa được thanh tẩy trong ngọn lửa. Trong tang lễ dành cho Đức Hồng Y giàu có Doria, bà thấy linh hồn ngài không được hưởng phúc qua hàng trăm thánh lễ mà Ngài đã chuẩn bị cho đời sau của Ngài. Các thánh lễ này được dành cho những người nghèo, còn Ngài phải chờ đợi lâu sau đó. Bà thấy linh hồn của một thầy dòng Capuchin chết và bay thẳng lên thiên đàng, một linh hồn của thầy dòng Francisco, một linh hồn tu sĩ dòng tên là Valori cùng hai linh hồn của hai linh mục được bay thẳng lên thiên đàng. Khi xưng tội với linh mục dòng Chúa Ba Ngôi, bà nói rằng vị giám tình của dòng Chúa Ba Ngôi đang ở Tây Ban Nha và một người bạn đồng hành của Ngài đều bị lính Pháp ám sát. Bà mô tả những sự hành hạ và đau khổ mà hai vị này phải chịu trong tay của lính Pháp. Nhưng sau đó, linh hồn họ lên thẳng thiên đàng. Đến một tháng sau mới có thư từ Tây Ban Nha gửi đến báo tin cho nhà dòng biết về tin hai vị tu sĩ bị giết đúng như cách mà bà đã mô tả. Bà thấy những lần chớp và trong lần chớp là nhiều người rớt vào hố sâu, kể cả những người có chức trọng trong hàng giáo phẩm, các linh mục, các nam nữ tu sĩ. Tuy nhiên, bà không bao giờ nêu tên của họ. Khi bà nghe những người trong hàng giáo phẩm chết mà để lại quá nhiều tiền của, thì bà lắc đầu và nói rằng, có rất nhiều người nghèo ở quanh ta, ơn cứu độ khó xảy ra.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Xin Chúa Tha Thứ. Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại thủ đô Paris, nước Pháp, người ta thường thấy một người hành khất với một dáng vẻ lạ thường. Xuyên qua lớp áo rách rưới, ai cũng có thể nhìn thấy trên vòng cổ của người ăn xin một cây thánh giá nhỏ bằng vàng. Người khách quen thuộc nhất của người xấu số này là một vị linh mục trẻ. Vị linh mục đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này. Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất. Ngày nọ, vị linh mục trẻ không còn thấy người ăn xin lảng vảng trước cửa nhà thờ nữa. Lần mò hỏi thăm, vị linh mục đã tìm đến thăm người hành khất đang trong cơn rét run vì bệnh tật và đói ăn. Cảm động trước nghĩa cử của vị linh mục, ông ta đã kể lại cuộc đời của mình như sau. Khi cách mạng vừa bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có. Hai vợ chồng chủ tôi là những người đạo đức, giàu lòng thương người. Thế nhưng, tôi đã phản bội họ. Quân cách mạng tìm cách bắt họ. Hai vợ chồng và hai đứa con của họ đã bị bắt giữ và kết án tử hình. Chỉ còn người con trai duy nhất là thoát khỏi. Nghe đến đây, vị linh mục như muốn té xỉu, nhưng ông đã cố gắng giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu chuyện của người hành khất. Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên theo dõi cảnh người ta chém đầu họ. Tôi quả thực là một quái vật khát máu. Từ đó tôi không thể nào có sự bình an trong tâm hồn. Tôi bắt đầu đi lang thang khắp các ngã đường để quên tội ác của mình. Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh của gia đình họ trong túi áo này đây. Cây thánh giá tôi đang treo ở đầu giường là của người chồng, còn chiếc thánh giá bằng vàng tôi đeo ở trên cổ, đây là của người vợ. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Vừa nghe xong những dòng tâm sự và cũng là lời tự thú của người hành khất, vị linh mục trẻ đã quỳ gối xuống bên cạnh chiếc giường của người hấp hối và thay cho một công thức giải tội. Ông đã nói như sau: tôi chính là người con trai còn sống sót trong gia đình. Đại diện cho gia đình và với tư cách là một linh mục, tôi tha thứ cho ông, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Lời Hay Ý Đẹp. Thứ nhất, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đến tăng trên đà hư mất.
Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Thứ hai, trước khi phê phán ai, thiết tưởng có lẽ ta nên xác định lại lên của chính mình. Thứ ba, con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta hãy lau sạch cửa sổ tâm hồn của mình trước khi nhìn nhận đánh giá ai đó. Nó thì dễ, làm được là một vấn đề lớn. Thứ tư, khi người khác làm tổn thương thì một nụ cười xí xóa cho qua còn có phần mạnh vĩ đại hơn việc ăn miếng trả miếng. Sự đau khổ của không thể làm người khác tổn thương, so đo tính toán chỉ nhọc lòng. Thứ năm, hãy lãng quên sự tổn thương, buông bỏ những khổ đau, tu sửa cho tâm mình bao dung hơn, đừng để nỗi thống siết chặt cuộc sống của bạn. Thứ sáu, việc làm bạn tổn thương, xin hãy buông gánh nặng trong tâm xuống, trả lại cho mình hạnh phúc, thư thái, nhẹ nhàng. Con người dẫu có chịu khổ, chịu thiệt một chút cũng là chuyện tốt. Nợ người phải trả cho người, âu cũng là lẽ đương nhiên. Hết nợ rồi thì hạnh phúc sẽ mịt lệ với chúng ta thôi. Thứ tám, nhìn rộng hơn, biết đủ để thấy mình luôn hạnh phúc. Thứ chín, mọi thứ trong cõi hồng trần bất khoát nguồn từ cái tâm. Nếu tâm đơn giản thì cuộc sống sẽ đơn giản, nếu tâm phức tạp thì cuộc sống sẽ chứa đầy đau khổ. Đời người chẳng có con đường bình phẳng, mỗi người đều sẽ phải gặp những chuyện phiền lòng, những nỗi thương tâm. Chỉ cần mở rộng trái tim mình, bạn sẽ có thể nhìn thấu cuộc đời, xem nhẹ khổ đau. Thứ 11, kiếp nhân sinh dẫu thăng trầm bể sâu, nhưng nếu ta nhìn qua lăng kính khác, sẽ không ngừng nhìn thấy nhiều điều đặc sắc. Mình không nên coi thường dư luận, nhưng không lệ thuộc vào dư luận. Thứ 13, hỡi mắt ta, đừng tất bật lo lắng vì mến thầy con phục vụ lê biết, nhưng con hỡi đừng bận tâm hơn thiệt, hãy phục vụ trong thư thái khiêm nhu, đừng xáo động mà lắng hết tâm tư trong tình yêu cầu nguyện. Thứ 14, ôi lạy Chúa, cho con biết thực hiện trước nhan thánh, tỏ tình mến tin yêu, lặng nghe Chúa thật nhiều bằng trái tim, bằng tình yêu. Thứ 15, biết đủ một chút, hạnh phúc sẽ đong đầy hơn một chút. Hãy sống đơn giản một chút, đừng quá để tâm, đừng quá lao lực, đừng quá truy cầu. Thứ 16, lạy Chúa, con dâng quá khứ của con lên lòng thương xót Chúa, con dâng hiện tại của con lên tình yêu của Chúa, tương lai của con quan phòng của Chúa.
Lời nguyện dâng lên Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con đủ niềm tin để tín thác vào Chúa, cho dẫu cuộc đời vẫn còn đó khó khăn, vẫn còn đó thử thách, nhưng cuối chân trời là ánh bình minh mà Chúa sẽ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con để luôn kiêng vững giữa cuộc đời đầy tranh chấp bon chen. Nhờ đó chúng con giữ lòng luôn thanh thoát, bình an. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.